Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 27 tháng 6 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần quấy bài viết của Linh Tiến Khải về giáo hội Venezuela và cuộc khủng hoảng của đất nước. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Đừng còn đi qua bao đắng cay, quên đi tháng ngày vì anh ước mê. Bay qua như giấc mơ, chỉ còn lại trông vắng trong tầm tay. Tìm về đến nương thân Chúa yêu, ngày ngồi ăn lâu khô mắt lệ, ngày chiều mưa dẫn con đi về bên mơ. Chúa là con đường cho con vui bước theo, đường tình mang hy vọng một hạnh phúc. Nhân chứng phúc âm của người, nguyện để con vang lên tiếng ca chúng tụng danh Cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 7 gồm các câu, câu 6 và từ câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng, đừng lấy của thánh mà cho chó và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con. Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế. Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất. Và có nhiều kẻ đi lối ấy. Cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp và ít kẻ tìm thấy. Quý vị và các bạn thân mến, nhà văn Hy Lạp Nikos Kazantzakis, tác giả hai cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Xin Chọn Thượng Đế Làm Người Yêu và Cơn Cám Dỗ Cuối Cùng của Chúa Giê-xu, có viết một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có hai người thợ săn lên núi bắt chim. Chỉ trong nháy mắt, họ đã bắt được một mẻ, toàn là những con chim ốm yếu gầy mòn. Làm sao mà khách hàng có thể mua những con chim ốm yếu như thế được? Một trong hai người liền đưa ra ý kiến, hay là chúng ta cứ đem chúng về, thúc cho chúng ăn uống một thời gian, rồi mang ra chợ bán cũng không muộn. Người bạn kia đồng ý. Thế là ngày ngày, hai người thợ săn mang thóc lúa và nước đến cho cả bầy chim được nhốt chung trong một cái lưới lớn. Chỉ trong vài ngày, cả bầy chim mập mạp lên trông thấy. Duy chỉ có một con không màng gì đến chuyện ăn uống cả. Trong khi những con khác ung dung thưởng thức cuộc sống sung túc để càng ngày càng thêm lớn ra, thì chú chim cứng đầu này vẫn tiếp tục tuyệt thực, tìm đủ mọi cách để thoát thân. Vì thế, chú càng ngày càng gầy hẳn đi. Và sau một thời gian, khi bầy chim đã mập tròn, hai người thợ săn quyết định mang chúng ra chợ bán. Cả bầy chim náo loạn, bay tới bay lui, tìm cách thoát khỏi lưới. Nhưng than ôi, giờ phút này chúng đã quá béo tròn, làm thế nào có thể chui lọt qua những mắt lưới bé nhỏ. Duy chỉ có chú chim cứng đầu kia, qua bao ngày tuyệt thực để gầy đi, giờ chỉ cần lách nhẹ một cái, chú đã thoát ra khỏi cái lưới, tung cánh bay vào bầu trời tự do. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh chú chim gian khổ tuyệt thực để tìm tự do là hình ảnh cho lời Chúa Giê-xu dạy chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay. các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy. Cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy. Qua hình ảnh đường hẹp, cửa hẹp, Đức Giê-xu dạy chúng ta cần khước từ những quyến rũ bất chính của cuộc sống, những hưởng thụ dễ dãi để vào nước trời. Muốn theo Đức Giê-xu, chúng ta phải phấn đấu với chính mình và đi theo con đường Ngài đã đi, đó là con đường đi từ khổ giá đến vinh quang. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con những bí quyết để được vào nước trời là phải theo con đường hẹp, nghĩa là phải vượt qua trở ngại khó khăn. Lạy Chúa, điều đó thực sự rất khó với chúng con, bởi vì con người tự nhiên ai cũng ưa dễ dãi, chứ không thích khó khăn mất mát. Xin ban cho chúng con tình yêu và sức mạnh của Chúa, để chúng con can đảm thực thi lời Chúa dạy, hầu đạt tới phần thưởng đích thực là nước trời Chúa hứa. Amen.
Đừng còn đi qua bao đắng cay, quên đi tháng ngày vì em ướt mềm. Tìm một bay qua như giấc mơ, chỉ còn lại chung vắng trong tầm tay. Tìm về đến nương thân Chúa yêu, ngày hồi ăn lâu khô mắt lệ. Ngày chiều mưa dẫn con đi về bên mơ. Chúa là con đường cho con vui bước theo, đường tình mang hy vọng, một hạnh phúc con luôn ước mong. Cho con yêu Chúa nhiều, thành nhân chứng phúc âm của người. Quyền để con vang lên tiếng ca chung tụng danh Cha.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Colombia. Hôm 23 tháng 6 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Colombia vào thượng tuần tháng 9 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma sáng thứ Tư mùng 6 tháng 9 lúc 11 giờ sáng và đến khu vực quân sự Catan thuộc phi trường thủ đô Bogota vào lúc 4 giờ rưỡi chiều cùng ngày. Sau nghi thức tiếp đón, Đức Thánh Cha về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Vào lúc 9 giờ sáng hôm sau, tức là thứ Năm mùng 7 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ gặp chính quyền và viếng thăm Tổng thống Colombia. Sau đó, Ngài sẽ viếng thăm nhà thờ chính tòa lúc 10 giờ 20 phút, trước khi lên bao đơn của Dinh Hồng Y để chào thăm và ban phép lành cho các tín hữu trước khi gặp các giám mục Colombia cũng tại dinh thự này. Ban chiều lúc 3 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp ban lãnh đạo Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM. Rồi đến công viên Simon Bolivar để cử hành thánh lễ cho các tín hữu vào lúc 4 giờ rưỡi. Sáng thứ Sáu, mùng 8 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay đến Villa Vicencio, cách đó 40 phút bay, để cử hành thánh lễ cho các tín hữu vào lúc 9 giờ rưỡi tại căn cứ không quân APA. ban chiều khoảng 4 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự cuộc gặp gỡ lớn tại công viên Las Malocas để cầu nguyện cho sự hòa giải đất nước Colombia sau nửa thế kỷ nội chiến. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại thánh giá hòa giải tại công viên các vị lập quốc, rồi bay trở về thủ đô Bogota. Sáng thứ Bảy, mùng 9 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Medellin, thành phố lớn thứ hai của Colombia, và cử hành thánh lễ lúc 10 giờ 15 phút tại sân bay Enrique Olaya Herrera của thành phố này. Ban chiều lúc 3 giờ, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nhà dưỡng lão Thánh Giuse trước khi gặp các linh mục tu sĩ nam nữ, chủng sinh và gia đình họ tại sân vận động La Macarena vào lúc 4 giờ, rồi trở lại thủ đô Bogota. Chủ nhật mùng 10 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thành phố cảng Cartagena, cách Bogota 90 phút bay. Và vào lúc 10 giờ rưỡi tại quảng trường Thánh Francisco Assisi, Đức Thánh Cha sẽ làm phép viên đá đầu tiên để xây các nhà cho những người vô gia cư và trung tâm Talitha Cum, nghĩa là con hãy trỗi dậy, chuyên nâng đỡ các nạn nhân nạn buôn người. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin trước nhà thờ Thánh Ferro Claver rồi đến thăm đền thánh tại đây. Ban chiều, Đức Thánh Cha đáp trực thăng đến khu cảng Contenca để cử hành thánh lễ cho các tín hữu vào lúc 4 giờ rưỡi. Sau đó, lúc 7 giờ, có nghi thức tiễn biệt Đức Thánh Cha tại phi trường thành Cartagena trước khi Ngài lên đường trở về Roma, dự kiến vào lúc gần 1 giờ trưa tại phi trường Ciampino. Tổng cộng trong chuyến đi này cũng là lần thứ 5 viếng thăm Mỹ Châu Latin, Đức Thánh Cha sẽ di chuyển 21.200 cây số, trong đó có 1.530 cây số trong nội địa Colombia. Ngài sẽ đọc 5 bài diễn văn, 4 bài giảng, 2 lời chào và 1 kinh truyền tin. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn mừng lễ bổn mạng. Cả cuộc đời của Đức Hồng Y sống cho giáo hội, vinh quang và đau khổ của Đức Hồng Y cũng là ở đấy. Vinh quang thì mọi người đều thấy, còn đau khổ thì không phải ai cũng thấy. Điều quan trọng là vinh quang và đau khổ đó đều là vì hội thánh, thân mình của Đức Kitô, chứ không phải là bản thân con người chúng ta. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khản, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã chia sẻ như trên trong bài giảng thánh lễ mừng lễ bổn mạng Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Sài Gòn, được cử hành vào lúc 6 giờ 15 phút ngày 24 tháng 6 vừa qua, tại lầu 2 nhà truyền thống tổng giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ do chính Đức Hồng Y Gioan Bautista chủ tế. Đồng tế với Đức Hồng Y có Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, tổng giám mục tổng giáo phận Sài Gòn, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khản, giám mục giáo phận Mỹ Tho, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn, đông đảo linh mục thuộc đại chủng viện Thánh Giuse, trung tâm mục vụ tổng giáo phận Sài Gòn và giáo phận Cần Thơ. Đến hiệp dâng thánh lễ có thân nhân của Đức Hồng Y, nhân viên trung tâm mục vụ tổng giáo phận Sài Gòn và các đoàn mai tâm. Trong bài giảng lễ, Đức cha Phêrô nói rằng: nhìn cấu trúc tin mừng thời thơ ấu theo Thánh Luca, ta thấy tất cả những câu chuyện liên quan đến Gioan Tẩy Giả đều là để làm nổi bật khuôn mặt của Chúa Giêsu. Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả luôn gắn liền với Chúa Giêsu, vinh quang hay đau khổ của Ngài cũng đều ở đó. Từ đây, Đức cha Phêrô minh họa tin mừng bằng chứng tá của Đức Hồng Y Gioan Bautista. Đức cha Phêrô nói: cuộc đời Đức Hồng Y cũng phản ánh tinh thần gắn bó với Chúa Giêsu cách cụ thể nơi thân mình của Chúa là giáo hội, lãnh đạo trong giáo hội với tư cách giám đốc chủng viện, rồi giám mục, tổng giám mục Hồng Y. Cả cuộc đời của Đức Hồng Y sống cho giáo hội, vinh quang hay đau khổ của Đức Hồng Y cũng là ở đấy. Vinh quang thì mọi người đều thấy, còn đau khổ thì không phải ai cũng thấy. Điều quan trọng là vinh quang và đau khổ đó là vì hội thánh, thân mình của Đức Kitô, chứ không phải vì bản thân mình. Trong phần kết luận, Đức cha Phêrô nhắn nhủ đến cộng đoàn phụng vụ. Mỗi người trong vị trí của mình đều được mời gọi sống theo tinh thần được Thánh Phaolô diễn tả là nếu ta cùng chết với người, thì ta cùng phục sinh với người. Nếu ta đau khổ với người, ta sẽ thống trị với người. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Hồng Y đã nói lời cảm ơn và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ngài sống như Thánh Quan Thầy, làm sứ giả của Chúa, loan báo tin mừng và sống cho Chúa. Tin giáo hội tại Philippines. Hội đồng giám mục Philippines công bố thư mục vụ về việc chống lại tin giả. Hội đồng giám mục Philippines nói rằng, người công giáo có một nghĩa vụ đạo đức để chống lại tin giả và các sự kiện được thêm thắt. Trong một lá thư mục vụ gửi cho người công giáo, có thể nói là chưa từng có trên thế giới, các giám mục Phi gọi tin giả là một tội lỗi chống lại đức bác ái và gây ra các quyết định sai lầm. Bức thư có tiêu đề, hãy thánh hóa chúng trong sự thật, một lời khuyên mục vụ chống lại tin ngụy tạo. Các giám mục nói rằng, Kitô hữu không thể là một phần của sự sai lầm, lừa gạt và dối trá. Các giám mục Phi cảnh báo rằng, các quyết định quan trọng, cá nhân và xã hội phụ thuộc vào sự hiểu biết chính xác sự thật. Các sự kiện được thêm thắt và các tin giả nhiều lần đã gây ra những quyết định sai lầm với những hậu quả thảm khốc về lâu dài cho cá nhân và cộng đồng. Các giám mục Phi than phiền rằng, các phương tiện truyền thông xã hội ban đầu hứa hẹn được tự do lan truyền thông tin trên các phương tiện truyền thông chính mạch, nhưng trong thực tế đã bị lèo lái tới chỗ lan truyền những câu chuyện sai lệch. Đó không chỉ là hành vi phạm tội đối với nghĩa vụ hướng trí tuệ con người đến sự thật, nhưng về cơ bản đó còn là tội lỗi chống lại đức ái vì nó cản trở mọi người đưa ra những quyết định đúng đắn và phù hợp và khiến họ rơi vào chỗ lầm lạc. Do đó, người công giáo có nghĩa vụ không được hỗ trợ, phổ biến, và xa hơn phải giúp xác định các nguồn tung ra các tin tức ngụy tạo để anh chị em chúng ta có thể được thông tin đúng đắn và có thể tránh được các phương tiện truyền thông dối trá. Trong những ngày này, tại Philippines xảy ra đủ thứ các loại tin giả, tiêu biểu là các loại tin nhằm tô son chét phấn cho chế độ của Tổng thống Roberto Duterte. Và gần đây nhất là các tin có tính chất kích động hận thù tôn giáo xảy ra sau vụ bọn khủng bố Hồi giáo IS đập phá tượng Chúa và Đức Mẹ tại nhà thờ chính tòa thành phố Marawi. Một thượng nghị sĩ Philippines đề xuất một dự luật tố cáo những người phát tán tin giả, trừng phạt họ với thời gian tù lên tới 5 năm. Thượng nghị sĩ Joan Villanueva nói rằng, không nên coi nhẹ ảnh hưởng của các tin giả. Tin giả tạo ra các ấn tượng rất mạnh đến mức hình thành các niềm tin dựa trên cơ sở những sự kiện ngụy tạo, dẫn đến những chia rẽ, hiểu lầm và làm trầm trọng thêm các mối quan hệ đã rất khó khăn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến hội Serra nâng đỡ ơn gọi. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các thành viên hội Serra hãy luôn trở thành bạn hữu của các chủng sinh, linh mục và luôn tiến bước trong hy vọng. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 23 tháng 6 vừa qua, dành cho 600 tham dự viên Hội nghị quốc tế lần thứ 75 của Hội Serra chuyên nâng đỡ ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Hội nhận chân phước Junipero Serra, tông đồ miền California, Hoa Kỳ, làm bổn mạng. Hội nghị quốc tế này diễn ra tại Roma từ ngày 22 đến 25 tháng 6 với chủ đề Luôn tiến bước, can đảm ơn gọi. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên hội Serra hãy trao ban tình bạn chân thành cho các linh mục và chủng sinh, tu sĩ, biểu lộ lòng yêu mến đối với họ qua việc thăng tiến ơn gọi trong kinh nguyện và cộng tác mục vụ. Người bạn chân thành biết đồng hành và nâng đỡ họ với cảm thức đức tin, trung thành cầu nguyện và dấn thân tông đồ, chia sẻ niềm vui, những lao nhọc của sứ vụ, biết gần gũi với các linh mục, cảm thông với những yếu đuối và dịu dàng đối với những đà tiến quảng đại của họ. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, anh chị em hãy luôn tiến bước trong hy vọng, tiến bước với sứ mạng của anh chị em, nhìn xa, mở rộng các chân trời, dành không gian cho người trẻ và chuẩn bị tương lai. giáo hội và ơn gọi đang cần anh chị em. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương của chân phước Junipero Serra, dòng Francisco, mặc dù chân đi khập khiễng nhưng vẫn quyết tâm lên đường tiến về thành phố San Diego để cắm thánh giá tại đó. Đức Thánh Cha nói, tôi sợ những tín hữu Kitô không tiến bước và chỉ khép mình trong vỏ ốc của mình. Chẳng thà tiến bước khập khiễng, đôi khi bị ngã, nhưng luôn tín thác nơi lòng thương xót của Chúa, thì vẫn hơn là những Kitô hữu bảo tàng Việt, lo sợ những thay đổi, và sau khi nhận được một đoàn sủng hoặc ơn gọi, thay vì đặt mình phục vụ sự mới mẻ ngàn đời của tin mừng, thì lại bảo vệ bản thân và những vai trò của mình.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại bài viết của Linh Tiến Khải về Giáo hội Venezuela và cuộc khủng hoảng của đất nước. Bài viết tiếp tục như sau. Thật ra, cuộc khủng hoảng của Venezuela đã kéo dài từ hơn chục năm qua, khi cảnh sát bắn chết mấy người biểu tình của phe đối lập và phản ứng bạo động đập phá trụ sở đảng cầm quyền hồi năm 2002. Bầu khí căng thẳng xã hội và chính trị gia tăng với các vụ bạo động, nảy sinh từ tình hình bất ổn cơ cấu, do sự bất lực của các đảng phái chính trị, của chính quyền cũng như phe đối lập, không tìm được sự đồng thuận trong việc tổ chức trưng cầu dân ý thu hồi nhiệm kỳ của Tổng thống Hugo Chavez, cũng như do tình hình suy sụp kinh tế và thuế khóa, khiến cho nhiều hãng xưởng phải đóng cửa, làm cho số người thất nghiệp gia tăng và làn sóng biểu tình chống chính quyền lên cao. Tất cả mọi vấn đề không được giải quyết ấy đã tiếp tục với người kế vị là Tổng thống Nicolas Maduro. Trong một bài phỏng vấn dành cho một nhật báo địa phương những ngày vừa qua, Đức cha Castor Oswaldo Azuaje Perez, giám mục Trujillo, khẳng định rằng nước Venezuela đang sống một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Chính quyền đi lạc đường với đề nghị quốc hội lập hiến, bị mọi người dân khước từ. Dân nước Venezuela bị cai trị bởi một thể chế độc tài dân sự quân phiệt, khiến cho dân chúng biểu tình hàng ngày. Trong khi đức cha Roberto Luecat, nguyên tổng giám mục Coro, thì khẳng định rằng, thật là gây gương mù gương xấu, khi chính quyền sử dụng một số lượng hơi cay to lớn như thế để đàn áp người biểu tình. Nhưng họ không thể ngăn chặn được các vụ biểu tình phản đối, vì dân chúng quá mỏi mệt rồi. Từ 18 tháng qua, tình hình đất nước ngày càng tồi tệ hơn, và giờ đây, người ta âu lo vì không có thực phẩm, cũng không có an ninh. Dân chúng không muốn phải sống trong tình hình như vậy, do đó, họ phản đối để tìm một lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng này. Mùng 8 tháng 6 vừa qua, phái đoàn các giám mục Venezuela đã về Roma gặp Đức Thánh Cha để tường trình chi tiết cuộc khủng hoảng, đồng thời để cảm ơn Ngài về lời cầu nguyện, sự gần gũi và lo lắng của Ngài cho dân nước Venezuela. Phái đoàn gồm Đức Cha Chủ tịch Diego Patron và hai giám mục phó chủ tịch là Đức Cha José Luis Azuaje Perez và Đức Cha Mario Moronta, cũng như Đức Cha Thư ký Victor Hugo Basabe, cùng với hai vị chủ tịch danh dự là Đức Hồng Y Jorge Urosa Savino và Đức Hồng Y Baltazar Porras. Mùng 1 tháng 6, Đức cha Enrique Perez Lavador, giám mục Maturin, cho biết tình hình Venezuela thê thảm vì thiếu thực phẩm và dân chúng không còn chịu nổi cảnh thiếu thốn nữa. Thái độ khép kín của chính quyền đã chỉ khiến cho bối cảnh đất nước trầm trọng thêm. Hội đồng Giám mục và Caritas Venezuela tiếp tục đề nghị thiết lập một kênh trợ giúp nhân đạo, vì nhiều Caritas khác và các tổ chức phi chính phủ sẵn sàng trợ giúp thuốc men và thực phẩm, nhưng chính quyền lại ngăn chặn mọi can thiệp. Trong khi đó, các linh mục và phó tế giáo phận Ciudad Guayana đã phổ biến một bức thư gửi dân chúa và các người thiện chí, mời gọi khước từ mọi hình thức bạo lực và tố cáo sự đàn áp thô bạo của chính quyền đối với các người biểu tình. Thư đã được đọc trong mọi giáo xứ ngày 28 tháng 5 vừa qua. Trong thư, các linh mục và phó tế than phiền về cung cách hành xử bạo lực của các lực lượng an ninh chống lại những đoàn người biểu tình ôn hòa. Các vị khẳng định cần phải tôn trọng hiến pháp và con đường cần thiết để thực hiện nền dân chủ là con đường bầu cử tự do trong sáng. Cần phải đi tới bầu cử sớm chừng nào có thể. Chúng tôi tố cáo tình hình ngày càng tồi tệ của đất nước với các vụ giết người và nạn đói gia tăng. Tại Caracas, Đức Hồng Y Urosa Savino đã phát động ngày toàn quốc cầu nguyện cho hòa bình, được tổ chức trong mọi giáo phận hôm 21 tháng 5. Đức Hồng Y nói, hòa bình là con đường duy nhất, là con đường Kitô. Tuân giữ các điều răn, mến Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình là con đường đó. Chính việc thiếu việc tuân giữ các điều răn, chỉ tìm lợi lộc, ham hố quyền bính, ngạo mạn, ích kỷ, gian tham hối lộ, thối nát, tội phạm, đã là các lý do gây ra tình trạng xung khắc xã hội và cuộc khủng hoảng chính trị kinh tế xã hội hiện nay. Các thành phần của các lực lượng quân sự và cảnh sát phải là những người thăng tiến và bảo đảm việc tôn trọng hiến pháp, và trước hết phải bảo đảm cho hòa bình và sự chung sống lành mạnh của nhân dân Venezuela, mà họ cũng là thành phần. Chúng tôi kêu gọi lương tâm của những người chỉ huy đứng trước nhiều công dân bị giết vì các đàn áp quá đáng của chính quyền. Trách nhiệm luân lý của các hành vi đưa tới bạo lực, gây tử vong và thương tích cho người khác là của những ai thực thi chúng và của những người đã ra lệnh hay đồng ý với chúng. Trong đất nước chúng ta, điều chân phước Oscar Anunfo Romero đã nói, cũng rất thời sự. Nhân danh Thiên Chúa và nhân dân khổ đau này, tôi xin, tôi khẩn nài, tôi ra lệnh, hãy ngừng đàn áp. Về phía mình, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần lên tiếng can thiệp cho Venezuela. Trong các buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã xin tín hữu hiệp ý cầu nguyện để chính quyền và nhân dân nước này tìm ra một giải pháp thỏa đáng, chấm dứt bạo lực đàn áp khiến cho cuộc sống của dân chúng vốn đã khổ sở càng khốn đốn hơn. Mùng 10 tháng 4 năm 2014, Ngài nói, tôi ước mong các bạo lực và thù nghịch chấm dứt mau chừng nào có thể. Giới lãnh đạo chính trị và cơ cấu không tiết kiệm sức lực để tạo thuận tiện cho việc hòa giải, trong việc tôn trọng sự thật và công bằng. Mùng 1 tháng 5 năm 2015, Đức Francisco tố cáo trước dư luận thế giới việc cảnh sát bắn chết anh Clivert Roa. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, đặc biệt cho anh bạn trẻ bị ám sát tại San Cristobal. Trong buổi đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành tòa thánh cho thành Roma và toàn thế giới, ngày 16 tháng 4 năm 2017, Đức Francisco đã nhắc tới tình hình thê thảm tại Venezuela với nhiều người chết, bị thương và tù tội. Ngài cầu mong các quyền con người được tôn trọng và khích lệ các giới hữu trách nỗ lực tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhân đạo, xã hội, chính trị và kinh tế trầm trọng mà dân chúng phải gánh chịu. trong cuộc phỏng vấn dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ Cairo về Roma. Đức Thánh Cha cho biết, Tòa Thánh đã can thiệp nhằm giúp Venezuela ra khỏi cuộc khủng hoảng. Mùng 2 tháng 12 năm 2016, qua Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã gửi một bức thư cho chính quyền Venezuela và đưa ra 4 đề nghị. Tổ chức các cuộc bầu cử tự do, trả lại các quyền cho quốc hội, mở kênh cứu trợ nhân đạo và trả tự do cho các tù nhân chính trị. Nhưng việc can thiệp đã không thành công, vì chính quyền không đáp ứng các đề nghị của Tòa Thánh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải có tựa đề Giáo hội Venezuela và cuộc khủng hoảng của đất nước. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Xin chọn mình Chúa tôi, chọn thánh linh Ngài, vì con theo Ngài chứ đâu phải theo ai. Việc làm con lắm dở dang, dựng về mưa nắng ngột ngang. Chúa muốn con nơi này. Con xin chọn Chúa mà thôi.
Con xin chọn Chúa mà thôi.
Con xin chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Đây là thánh đường của con, đây là dân Chúa trao cho con, những người anh em cùng con chung sống mà Chúa muốn con phục vụ. Con xin chọn Chúa mà thôi, con xin chọn mình Chúa, chọn thánh đi là vì con theo đâu phải theo ai. Việc làm con lắm dở dang, trời mưa nắng ngột ngang. Chúa muốn con nơi này, con xin chọn Chúa mà thôi.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, tại sao Đức Giê-xu lại đặt người ta vào tình trạng đối nghịch với cha mẹ, anh em con cái? Người là sứ giả hòa bình, là đứng để đem lại bình an cơ mà. Và làm sao có thể giải thích đoạn tin mừng này cho các bạn trẻ, đang khi các em được dạy bảo phải sống ngoan ngoãn, hòa thuận tại gia đình? Đoạn tin mừng này thật sự gây khó khăn trong việc giải thích cũng như việc áp dụng thực hành. Tuy vậy, cũng như nhiều đoạn khác trong tin mừng, có lẽ đoạn văn này cần được đọc theo hai mức độ. Trước hết, đoạn văn tin mừng này được thành hình trong nhóm những nhà truyền giáo lưu động. Các vị này là những người được Chúa Giêsu mời gọi, bỏ lại mọi sự và đi theo Người. Cụ thể là để trực tiếp loan báo tin mừng. Với các ông, việc bỏ lại mọi sự là một đòi hỏi hiểu theo nghĩa đen. Các ông là những môn đệ của Đức Giêsu đã chấp nhận Người. Các ông đã biết về Người, đã cảm nghiệm được đôi chút trong những ngày cùng sống với Đức Giêsu. Do vậy, Đức Giêsu mong muốn và nỗ lực huấn luyện các ông, hướng các ông đến một lựa chọn căn bản để cộng tác vào việc loan báo tin mừng cho người khác. Như vậy, người được gọi phải xứng đáng với lời kêu mời. Tuy vậy, việc từ bỏ gia đình để theo Đức Giêsu chỉ có thể hiểu được tùy theo mức độ người môn đệ ý thức về vai trò đặc biệt của mình, về sự dấn thân của mình trong một bối cảnh của một giáo hội thấm nhập sâu xa vào nếp sống hàng ngày. Họ không phải là những người được mời gọi sống nơi riêng biệt, cắt đứt mọi tương giao với cộng đoàn. Trái lại, họ là những chứng nhân cho cộng đoàn mới. Khi đã từ bỏ tất cả mọi sự, họ có thể nhân danh tin mừng để mong muốn được tất cả những ai có thái độ sẵn sàng với lời Chúa đón tiếp, như là chính Đức Giêsu. Thế nhưng, những yêu cầu của Đức Giêsu cũng luôn vượt ra khỏi nhóm những người làm chứng. Những người được mời gọi thể hiện cách hiểu hình tính căn bản trong những yêu cầu của Đức Giêsu. Những yêu cầu này cũng liên hệ đến tất cả những người đang sống giữa trần gian, những người đang đón tiếp các vị ngôn sứ, vì họ là ngôn sứ. Với những người này, sứ điệp của Đức Giêsu mở ra một chân trời mới, đồng thời cho thấy tính cách tương đối của mọi tương giao tự nhiên. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, không thể nào có việc chấp nhận Đức Kitô mà không có thập giá. Đây là một cuộc phiêu lưu bao hàm việc từ bỏ mọi sự, nhưng đồng thời cũng giúp cho người ta tìm lại được tất cả. Đối với người môn đệ Đức Kitô, việc gắn bó với Người phải trở thành một nỗi đam mê, chỉ Thiên Chúa là trên hết. Việc gắn bó này đòi buộc phải từ bỏ những mối liên hệ, dù thế nào chăng nữa, đang gây cản trở việc đi theo Chúa Kitô. Việc từ bỏ này được bắt đầu từ những mối liên hệ vẫn được coi là thân thiết nhất, như mối liên hệ gia đình. Tình cảm mạnh mẽ của người cha, sự âu yếm của người mẹ, sự thân thiết giữa các anh chị em. Tất cả những điều này rất tốt, rất chính đáng, nhưng không thể được quý trọng hơn Đức Kitô. Nói cách khác, mọi sự phải dành cho Chúa trước, sau đó mới sẽ đến tình cảm của chúng ta dành cho nhân loại. Với yêu cầu như thế, không có nghĩa là Đức Kitô muốn biến người môn đệ thành những con người sắt đá, không còn chút tình cảm. Nhưng, với tư cách là người môn đệ, họ phải sống thân mật, phải sống một mình với vị thầy của mình. Và lại, những ai đã dâng hiến trọn vẹn cho Đức Giêsu sẽ được Người thông ban một tình yêu có sức làm biến đổi. Nhờ tình yêu này, người môn đệ có thể thiết lập những mối tương giao mới với tất cả mọi người, kể cả những người thân thiết. Nhà truyền giáo là người nối dài sự hiện diện và hoạt động của Đấng Thiên Sai, nên họ có thể tin rằng mình sẽ được mọi người đón tiếp nồng hậu. Mặc dù trước mặt nhân loại, họ là những người hèn kém, có vẻ như vô giá trị, nhưng họ vẫn là và phải là những người cho thấy sự hiện diện của Đức Kitô. Tuy thế, người môn đệ của Đức Kitô chỉ hoàn thành được vai trò của mình. Một khi họ biết xóa mình đi, càng nhiều càng tốt. Trước mặt đấng, họ phải loan báo và phải trả lời về mọi hoạt động của mình. Như vậy, tất cả thế giới trở thành giáo xứ của họ, và tất cả mọi người đều là con cái của họ. Nhờ từ bỏ mọi sự, họ có thể hiệp thông với mọi người, đồng thời được mọi người đón nhận như là chính Đức Kitô. Như vậy, không có ai là không được mời gọi trở thành môn đệ Đức Kitô. Không ai là không có trách nhiệm phải từ bỏ mọi sự để chọn lựa Đức Kitô. Không ai là không có bổn phận mang lấy thập giá, dù dưới hình thức nào đi nữa. Sự từ bỏ hữu hiệu của người này sẽ là một lời chứng đối với người kia. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đối với chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta vẫn phải nỗ lực khẳng định về Đức Giêsu trước mặt nhân loại, cũng như với chính gia đình của mình. Vẫn có những mâu thuẫn, những va chạm, và đó là mối nguy lớn gây khó khăn cho việc lựa chọn của mỗi người. Ngày xưa, Đức Giêsu đã từng trải qua, những người thân trong gia đình, trong họ hàng của người đã không hiểu về người, không hiểu về sứ mệnh của người. Có lần, họ đã đến tìm Đức Giêsu với ý định đưa người trở về quê hương. Họ coi người là kẻ mất trí. Họ không biết rằng giờ của người đã đến. Người phải đi loan báo và hoàn tất chương trình yêu thương của Chúa Cha, chứ không phải tiếp tục sống ẩn dật như một người thợ bình thường tại làng quê Nazareth. Gia đình thực là tuyệt vời khi nó thẳng tiến theo chương trình yêu thương của Đấng Tạo Thành. Khi xảy ra xung đột, Thiên Chúa phải ưu tiên hơn, bởi vì đây là một lịch sử yêu thương giữa Thiên Chúa và con người, giữa Đức Giêsu và các môn đệ, giữa Đức Giêsu và mỗi người chúng ta. Chính trong một tương giao tình yêu mạnh mẽ, mối tương giao nối kết Đức Giêsu với Chúa Cha, mà mỗi người được mời gọi hướng tới. Những ai đi theo Đức Giêsu cũng được chia sẻ cùng một sự sống, cùng một tình yêu, dù họ không thuộc về một gia đình. Đi theo Đức Giêsu có thể gây ra những đổ vỡ, có thể kéo theo những cuộc bách hại, sự hiểu lầm, sự khinh miệt của chính những người thân thiết nhất. Tình yêu tự do và mãnh liệt vào Đức Giêsu không thể tồn tại cùng lúc với tình yêu chiếm đoạt. Một tình yêu chỉ bao gồm những thành viên trong một gia đình, một nhóm. Chọn lựa Thiên Chúa, đó là luôn đánh mất đời mình theo cách nhìn nhân loại. Thế nhưng, đó chính là bảo toàn đời sống cách đúng nghĩa hơn, và có thể chuyển sự mất mát đó thành nguồn mạch đem lại sự sống, qua việc đón tiếp người khác nhân danh Đức Giêsu. Xin Chúa cho mỗi người luôn biết từ bỏ mọi cám dỗ của tình cảm, vật chất và danh vọng, để chọn Chúa trên hết. Xin cho chúng con không nản lòng trông cậy vào Chúa, khi phải đối diện với những chống đối từ nhiều phía, khi chúng con đang rao giảng tin mừng của Ngài. Amen.
Tin trọn Chúa chứ không phải việc của Chúa sai con đến đây để con làm cho tình thương Chúa hiện diện giữa các anh em con, giữa đôi khát và giá lạnh.
giữa lao động nhọc nhằn cay đắng và biết bao tủi nhục. Con là tông đồ của Chúa, con tin chọn Chúa mà thôi, con tin chọn mình Chúa thôi, chọn thay vì con theo Ngài chứ đâu phải theo. Việc làm con lắm dở dang, trời mưa nắng ngộn ngang. Chúa muốn con nơi này, con tin chọn Chúa mà thôi. Con tin chọn Chúa mà thôi. Con xin chọn Chúa mà thôi. Con xin chọn Chúa mà thôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của Hội Thánh. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy: đời sống luân lý Kitô hữu là đời sống trong Đức Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Nói một cách cụ thể hơn, Chúa Thánh Thần là vị thầy nội tâm của đời sống theo Chúa Kitô, là vị linh hướng, là đấng chỉ bảo và củng cố đời sống Kitô hữu. Ngài còn là vị thầy dạy cầu nguyện. Vì thế, truyền thống giáo hội luôn cầu xin Chúa Thánh Thần mỗi khi bắt đầu công việc và mỗi khi cầu nguyện. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần. Đó là tâm tình và lời tạ ơn trước khi cầu xin. Sau lời tạ ơn, lời kinh cho chúng ta một niềm vui, vì chúng ta có Chúa Thánh Thần như một người bạn tâm giao, một vị tôn sư, một nghệ nhân truyền lửa. lời kinh với ba lời cầu xin dựa trên nền tảng giáo lý về Chúa Thánh Thần. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Hành động đốt lửa gợi lên trong tâm trí chúng ta hình ảnh của một người thợ bạc luyện kim trong lò. Chúa Thánh Thần là ngọn lửa tình yêu rực cháy. Ngài dùng lửa thiêng mà thiêu đốt tâm hồn chúng ta, để thanh luyện trái tim chúng ta, giúp chúng ta yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Như một nghệ nhân, Chúa Thánh Thần đã biết cách truyền lửa nhiệt tâm và đổ thần khí yêu thương vào lòng chúng ta, để chúng ta biết sống bác ái với tình yêu trọn vẹn dành cho Thiên Chúa. Nhờ đó ta có được kinh nghiệm như Thánh Phaolô: trong Thiên Chúa ta sống, ta hoạt động và ta được hiện hữu. Chúng con xin Chúa Thánh Thần xuống, sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Ý thức về phận người bất toàn, nhiều sai lỗi, cần được dạy dỗ để nên hoàn thiện. Chúng ta lại vừa cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc vì được thụ giáo với một vị tôn sư tuyệt vời là Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ bắt đầu việc sửa dạy một cách có nền tảng. Ngài đổi mới mọi sự, để chúng ta biết bước đi theo nẻo chính đường ngay và biết thi hành thánh ý Thiên Chúa. Khi tim ta trở nên khiêm nhường dễ bảo, Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục dạy dỗ chúng ta mọi điều, đúng như Chúa Giêsu đã nói: khi Đấng Bảo Trợ đến, Ngài sẽ làm cho anh em hiểu hết tất cả những gì Thầy đã nói, và Ngài sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn. Ngài sửa lại mọi sự trong ngoài bằng những hoạt động xây dựng và nối kết lại các tương quan tình yêu. Trong tương quan với Thiên Chúa, Ngài dạy ta sống đời cầu nguyện cách thâm sâu và dạy ta sống mối tình con thảo với Thiên Chúa. Trong tương quan với tha nhân, Ngài dạy ta sống tình bác ái chân thành, vì đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Như bạn đồng hành, Chúa Thánh Thần luôn ở bên chúng ta mọi nơi, mọi lúc, để nâng đỡ, an ủi ta khi gặp cơn gian nan thử thách. Vậy nên, cùng với Thánh Phaolô, ta luôn ý thức rằng, nếu ta sống nhờ thần khí, thì cũng hãy nhờ thần khí mà tiến bước. Như bạn thân thiết, Ngài biết cách lôi cuốn và rủ rê chúng ta làm việc lành, nhắc nhở chỉ bảo mỗi khi cần. Như vậy, lời kinh cho chúng ta thấy vai trò của Chúa Thánh Thần. Trong hiện tại, Ngài đốt lửa yêu mến Chúa. Với quá khứ, Ngài sửa lại mọi sự trong ngoài. Ở tương lai, Ngài an ủi dạy dỗ chúng ta làm việc lành. Lạy Thánh Thần tình yêu, xin đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Xin cho lửa yêu mến Chúa xóa tan mọi băng giá vô cảm vì thiếu tình thương nơi mỗi người chúng con. Lạy Thánh Thần là Thánh Sư dạy đường chân lý, xin hướng dẫn những ai đang lầm đường, u mê lạc lối, được trở về nẻo chính đường ngay. Xin sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con, sửa dạy sự ngoan cố, để chúng con lớn lên trong tình yêu. Lạy Đấng an ủi dịu hiền, Chúa luôn ở với chúng con và đồng hành với giáo hội như một người bạn thân thiết. Xin đến an ủi chúng con và dạy chúng con làm những việc lành. Xin cho chúng con luôn biết yêu mến Chúa cách chân thành, biết cởi mở tâm hồn, sẵn lòng lắng nghe và mau mắn vâng theo sự chỉ bảo của Ngài. Amen.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống, nguyện xin Chúa đến hơi ấm tâm hồn, soi sáng khi khôn, hướng dẫn hành động, thêm sức cho con đến vững tới cùng. Nguyện xin Chúa đến đôi vai chúng con, đổi mới địa cầu, đổi mới mọi người. Nguyện xin Chúa đến thay hóa chúng con, thay hóa mọi người, thay hóa mọi thầy Chúa.
Xin Chúa ban nguồn bảy ơn, nguyện xin ban tâm tư lòng trí tâm hồn.
Nguyện xin Chúa đến đối với chúng con, đối với địa cầu, đối với mọi người. Nguyện xin Chúa đến thay hóa chúng con, thay hóa mọi người, thay hóa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.